Cái vị Phật tử mới hỏi là ở Việt Nam con nghe câu có chí tu học vững bền mà sao qua đây con không nghe. Và câu trả lời là bởi vì ở Việt Nam nó nóng cho nên nó có chí. Dạ, xin mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay. Nam mô giới có gia đình không? Có phải ăn chay trường không? Ăn chay trường chứ không phải ăn chay chương nha. Thưa đại chúng á, trước hết đối với những vị nào mà chưa biết cái câu này đó, Pháp Hòa sẽ giải thích một chút. Trong giới pháp của Phật nó có nhiều cái tầng bậc. Đầu tiên bước vào con đường tu tập thì chúng ta thọ năm giới. Rồi từ từ chúng ta thọ thập thiện 10 giới. 10 giới là chúng ta tu 3 nghiệp: thân, miệng, ý. Mà 3 nghiệp này chia thành 10 giới. Thân có 3 giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng có 4 giới: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời vô ác, nói lời vô ích. Ý có 3 giới là tham, sân, si. Cộng lại là 10 giới bằng 3 nghiệp. Cho nên tu 10 giới thập thiện nghĩa là tu 3 nghiệp thân miệng ý qua 10 giới. Đến tầng bậc thứ 3 của cư sĩ tại gia thì chúng ta thọ Bồ Tát giới. Nghĩa là bây giờ mình sống bằng cách là mình thực tập cái hạnh lợi tha. Xưa nay là mình tự lợi, tức là mình tu tập để lợi lạc phần mình. Bây giờ mình sống vì mọi người nhiều hơn, cho nên gọi là lợi tha, gọi là Bồ Tát giới. Giới của các vị Bồ Tát, Bồ Tát là những người sống luôn luôn đem lòng của mình, đem chan rãi cho tất cả mọi người, để mọi người cùng có được hạnh phúc an lạc. Ngũ giới thập thiện Bồ Tát có thể luận trong 3 câu như thế này. Đạo đức nhà Phật có 3 câu: không làm mọi điều ác, nên làm mọi việc lành, cứu giúp tất cả chúng sanh. Thì không làm điều ác tức là mình giữ 5 giới đó. Tại vì 5 giới chỉ có không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Không làm 5 điều này nghĩa là không làm ác. Bây giờ bước lên thứ 2 là mình nguyện làm các việc lành bằng cách giữ 10 giới nè: không sát sanh và phóng sanh, không trộm cắp và bố thí, không tà hạnh và chánh hạnh. Tức là mình không làm điều ác rồi, nhưng bên cạnh mình phải làm điều lành, điều thiện. Cho nên bước qua cái giới thập thiện, không ác mà phải làm lành bằng cách là không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh, không nói dối mà phải nói thật, không nói lưỡi hai chiều mà phải nói lời hòa giải, không nói lời khô hát mà phải nói lời hiền lành, không nói lời vô ích mà phải nói lời có ích. Và nói ý, không tham, bây giờ muốn đừng tham phải bố thí, muốn giảm sân phải quán từ bi, muốn có được trí tuệ phải quán nhân duyên để trừ đi vô minh, tội lầm tội. Đó là làm lành rồi. Bây giờ qua đây cứu chúng sanh là thọ Bồ Tát giới. Nhưng mà Bồ Tát giới nó có 2 loại. Bồ Tát tại gia là cho các vị cư sĩ, gồm 6 cái giới quan trọng và 28 cái giới nhẹ. Và Bồ Tát tại gia không có cử có gia đình. Quý vị vẫn có gia đình và vẫn thọ Bồ Tát giới được. Tuy nhiên nếu chúng ta có quan hệ vợ chồng thì không nên quan hệ ở những chỗ không phải chỗ. Thí dụ như chùa chiền, hay là những ngày ăn chay, những ngày tu tập như là họ Bát Quan Trai, hay là ngày rằm ngày mùng 1, thì mình nên giữ mấy ngày đó cho thanh tịnh. Còn bình thường, đó là chuyện bình thường trong cuộc sống tại gia của chúng ta. Quý vị phải rõ cái chỗ đó. Bồ Tát giới có hai, một là tại gia, hai là xuất gia. Tại gia là được quyền có gia đình, nhưng trừ một trường hợp là không được thành danh phi thời xứ, tức là không được làm những cái việc quan hệ vợ chồng ở những ngày tu tập, hoặc là những chỗ mà không phải nhà của mình, mà ở những cái nơi thanh tịnh chùa chiền. Còn đối với các vị xuất gia là không có, có gia đình, cho nên Bồ Tát giới này đối với các vị xuất gia là không có. Còn quý vị là cư sĩ tại gia thì có gia đình bình thường. Có một điều quý vị nên phát tâm ăn chay trường khi thọ Bồ Tát giới. Có nhiều nơi người ta không bắt buộc, nhưng mà đối với Pháp Hòa thì Pháp Hòa khuyên là nên. Tại sao? Bởi vì Bồ Tát giới là cái hạnh lợi tha, cái hạnh cứu người, giúp người. Bây giờ mình không có khả năng giúp người, nhưng mà cái trước mắt, cái mà trong khả năng của mình làm được, đó là cái chuyện ăn. Cái chuyện ăn mình có thể mình làm được, mà mình một vị Bồ Tát giới nói độ chúng sanh, mà chúng ta vẫn còn ăn sinh mạng của chúng sanh mỗi ngày, thì chưa trọn vẹn cái ý nghĩa Bồ Tát giới mà chúng ta thọ lãnh. Chuyện ăn là chuyện của mình mà, mình control được cái chuyện đó, mình làm chủ được chuyện đó. Thí dụ bây giờ người ta nói là tôi cần 5.000, mình không có khả năng mình cho, thì cái chuyện đó mình làm nổi rồi. Nhưng mà chuyện ăn là chuyện mình làm được, vì đó là bản thân của mình, mình làm được cái chuyện đó. Thế thì tại sao họ Bồ Tát giới mà chỉ có 2 ngày chay, hay là chỉ có 10 ngày chay? Không được. Ở đâu đó người ta du di người ta cho. Nhưng mà thưa đại chúng, là đại chúng cứ nhớ là mình thọ giới để mình tu, chứ không phải để mình khoe, khoe với ai. Cho nên không cần phải thọ mà không làm được gì hết. Khi mình thấy rằng mình ăn chay trường được, đó là một điều kiện đầu. Đó là chưa nói những chuyện khác à. Cái chuyện ăn chay mà chưa làm được thì bất cứ chuyện gì mình làm được đây. Cho nên cái câu hỏi là như vậy. Hai trường hợp. Kính bạch thầy, xin thầy giải thích tại sao gọi là chùa, tịnh xá, thiền viện khác biệt thế nào? Ngày xưa tiếng Phạn chữ chùa hay là tịnh viện gì đó, nó có một cái chữ gọi là Sangharama. Tiếng Phạn mình âm lại là Tăng Già Lam. Chữ Già Lam đó là tiếng Phạn, được dịch nghĩa là tịnh xứ hay là tịnh địa. Những nơi nào mà chúng ta ở đó để chúng ta thanh tịnh thân tâm tu tập, chỗ đó được gọi là Già Lam. Sau này cái chữ chùa được người Trung Hoa dùng là bởi vì nguyên thủy ngày xưa gọi là tự, tiếng Hán gọi là tự, là để tiếp rước các vị sứ thần của các cái nước khác đi vào trong cái đất nước của mình. Và cái nơi đó là để tiếp rước các sứ thần, chứ không phải các thầy ở. Và sau này dần dần cái chữ tự được áp dụng ở nơi chốn của các thầy ở thì cũng được gọi là tự. Cho nên mình mới có ví dụ như là Thiếu Lâm tự, Kỳ Viên tự, Pháp Hoa tự, thì chữ tự nghĩa là chùa. Mà chữ chùa nó cũng được hiểu rằng nơi mà người sống ở trong đó tu tập. Sau này các chữ khác được thêm căn cứ theo cái pháp môn và cái nơi đó tu. Thí dụ ở chỗ đó chuyên tu thiền thì gọi là thiền viện. Gọi là thiền viện là chỗ chuyên tu thiền. Cho nên đi ngang thấy thiền viện là biết chỗ này có tu khác, chuyên tu thiền. Đi ngang cái chỗ gọi là tu viện, ngày xưa chữ tu viện á thì không có lập lễ. Tu viện là cái viện để cho những người xuất gia ở trong đó chuyên tu, chứ không có tụng kinh, không có tụng đám, không có nhận bất cứ một cái sinh hoạt nào hết. Những cái sinh hoạt đó có thể về chùa, nhưng mà đã là tu viện thì chỉ là lo tu thôi. Nhưng mà sau này vì ở những cái mức độ mà nơi đó vừa có người tu mà vừa phải có những cái vấn đề phụng sự chúng sanh, đáp ứng những nhu cầu của Phật tử ở địa phương đó, cho nên tu viện cũng mở thêm một cánh cửa phương tiện là làm tất cả công việc như là đi tụng đám hay là sinh hoạt thế này thế kia ở trong tu viện. Tịnh xá, nói cho đúng là tinh xá chứ không phải tịnh, bởi vì chữ Hán đọc là tinh xá. Chữ tinh là gì? Chữ tinh nghĩa là trong sạch, là tinh tường, là tinh khiết. Nghĩa là cái đất đó là cái đất trong sạch, và những người ở đó cũng là những người đang học hạnh trong sạch. Cho nên chúng ta đọc là tinh xá, mà sau này chúng ta hay đọc trại ra là tịnh xá, chứ thật chữ của nó là tinh xá. Xá là nhà, nhà trong sạch, đất trong sạch, người ở trong sạch gọi là tinh xá. Nếu phân tích chữ thì là như vậy, nhưng ở với cái nghĩa thì nó giống nhau hết. Tịnh xá hay thiền viện hay tự viện hay là chùa vân vân cũng cùng một ý nghĩa là chỗ đó cho những người ở, sống và tu tập. Nhưng mà hễ nó ở một cái hoàn cảnh đặc biệt nào thì chúng ta đặt nó cái tên đó. Thỉnh thoảng quý vị sẽ nghe cái chữ là tự viện, là lấy từ cái chữ tự và chữ tu viện ráp lại. Tự là chùa, viện là tu viện, nghĩa là cái chỗ đó vừa có người tu mà vừa phụng sự chúng sanh qua những hình thức tín ngưỡng. Cho nên chỗ đó có khi gọi là tự viện, là lấy hai cái chữ tự và viện ráp lại, tự và chữ tu viện ráp lại cho nên gọi là tự viện. Và nói chung cái chữ là già lam. Ở đây có ai đi chùa Quảng Hương Già Lam ở Gò Vấp không? Có ai đi chùa đó không? Cái chùa đó đúng tên là chùa Quảng Hương, nhưng mà thay vì gọi là chùa Quảng Hương thì Hòa Thượng Khai Sơn mới đặt là Quảng Hương Già Lam. Chữ Già Lam nghĩa là chùa, nhưng mà thay vì ngài dùng chữ chùa Già Lam thì ngài dùng nguyên tiếng Phạn luôn là Quảng Hương Già Lam. Nhưng mà sau này chúng ta thường thói quen, chúng ta hay nói theo thói quen là chùa Già Lam. Nếu mà dịch cái chữ đó cho đúng nghĩa mình nói trùng đó, nghĩa là chùa chùa, bị vậy Già Lam nghĩa là chùa rồi. Cho nên mình kêu là chùa Già Lam là mình nói hay có thói quen thôi chứ không đúng nghĩa. Nếu nói đúng là phải nói là chùa Quảng Hương. Cái chùa đó tên rõ ràng là Quảng Hương Già Lam, nghĩa là chùa Già Lam. Nhưng mà tại mình nói theo thói quen là chùa Già Lam, cho nên mình nếu mà dịch nghĩa là cũng giống như có chùa ta để vậy nè, Pháp Hoa Tự. Phật tử mình không biết, cái nói hôm nay tôi đi chùa Pháp Hoa Tự. Nghĩa là mình lập chữ chùa bằng hai cách, một cái tiếng Việt và một cái tiếng Hán. Có nhiều khi mình nói có coi phim đó chưa, chùa Thiếu Lâm Tự, đi chùa Thiếu Lâm Tự chưa, tự là chùa rồi, cho nên nói đi chùa Thiếu Lâm hay đi Thiếu Lâm Tự. Còn nếu mình nói chùa Thiếu Lâm Tự là mình dùng chung một chữ, cùng một nghĩa mà hai chữ khác nhau, một cái là tiếng Hán và một cái là tiếng Việt. Cũng giống như bây giờ gọi là chùa Già Lam, là Già Lam là tiếng Phạn mà chùa là tiếng Việt, gọi là chùa chùa. Cho nên chữ thì có thể nghĩa nó khác vậy, nhưng cái ý thì nó không có khác nhau. Riêng ở Việt Nam ta có một hệ phái gọi là hệ phái Thất Sĩ, do vị tổ hiệu là Minh Đăng Quang khai sáng ra cái hệ phái Thất Sĩ này ở tại đất nước Việt Nam. Quý vị nhớ là Thất Sĩ chỉ có Việt Nam mới có nha, các nước khác không có. Và hệ phái Thất Sĩ có mặt ở tại Việt Nam khoảng chừng 6-70 năm trở lại đây thôi, chứ không có hơn. Do vị tổ hiệu là Minh Đăng Quang khai sáng cái hệ phái khất sĩ này. Và cái truyền thống của hệ phái khất sĩ đi tới đâu lập chùa, nhưng không gọi là chùa, đều gọi là tịnh xá. Và tất cả các tịnh xá đều lấy chữ Ngọc làm đầu, là chữ đầu. Ví dụ như Ngọc Cần, Ngọc Minh, Ngọc Hiệp, Ngọc Thới, Ngọc Châu, Ngọc gì đó, tất cả tịnh xá đều bằng chữ Ngọc hết. Tịnh xá Ngọc Hương, tịnh xá Ngọc Thiền, tịnh xá Ngọc Châu, tịnh xá Ngọc Bình, ví dụ vậy. Chỉ có khất sĩ ở Việt Nam và lập chùa, không đặt chùa mà gọi là tịnh xá. Cho nên là hôm nay tôi đi tịnh xá gì đó thì liền biết rằng vị đó đi bên khất sĩ ở Việt Nam mình thôi. Còn ngày xưa thời Phật á, Phật đều gọi các chùa của Ngài khi lập ra là tinh xá hết, cũng không có gọi chùa. Tinh xá Kỳ Viên, tinh xá Kỳ Hoàng, tinh xá Lộc Mẫu, thời Phật cũng xài chữ tinh xá. Chúng ta xài chữ chùa là chúng ta ảnh hưởng người Trung Hoa. Và chữ thiền viện là chỗ chuyên tu thiền, tịnh viện là chỗ đó tu tịnh độ, hay là chỗ đó để những người chuyên giữ sự thanh tịnh tu hành. Đó. Thì Pháp Hòa giải thích sơ vậy để đại chúng hiểu chữ, còn cái ý thì nó không có khác. Nhiều khi mình muốn gọi cho nó khác thì để cho người ta nhớ thôi. Xin Thầy khai triển cho thiền định khác hay giống thế nào, hay chỉ là một? Dạ thưa đại chúng, nếu nói về chữ đó, thì phải có thiền mới có định. Trước hết thiền là gì? Hay là phải nói ngược lại, định mới có thiền. Cho nên hai chữ thiền định á, cái tầng cái này nó tới cái kia. Bây giờ trước hết thiền là gì? Thiền là chúng ta dừng mọi sự suy tư mông lung và có đủ khả năng sống với thực tại, gọi là thiền. Ví dụ bây giờ đại chúng ngồi đây, đại chúng có mặt 100% trong hội trường này, không tán loạn tâm ý mình ở đâu hết. Đại chúng đang nghe pháp trong thiền, và từ thiền nó dẫn tới định. Định là gì? Sự lắng. Nếu không thiền không thể có định. Nhưng mà nếu không có định thì làm sao ngồi thiền? Cho nên ở mặt chữ thì mình phân tích là thiền và định, nhưng thật sự ra nhờ cái định mà nó trợ duyên cho thiền. Người mà có lắng càng sâu thì cái cơ hội nhập định, nhập thiền rất dễ. Còn người tâm lý bấn loạn, tay chân hay trảo cử thì ngồi không có yên. Thôi vào ví dụ nha, bây giờ mỗi ngày đại chúng để dành ra khoảng 15 phút ngồi tịnh, ngày nào cũng như vậy. Lâu ngày cái tâm thức của mình, là cái hành tướng của mình, nó định, nó lắng. Người ta nhìn mình đó, người ta biết người này có tu, thầy lắng, không có mệt chân, không có hấp tấp. Còn cái người mà ngồi mà hấp tấp nói năng, tại vì thiếu định. Thường thường á, ví dụ như cái người mà hay lăng xăng, mà hay phản ứng lẹ, cái ta nói bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, đừng có nóng. Đó là bình tĩnh, là hãy định xuống, khoan. Cho nên mỗi ngày mình tập ngồi thiền để mình có được cái định tĩnh. Mà có định tĩnh rồi cái tướng thiền mà nó lộ. Ăn uống, đi đứng, nói năng, người ta cảm nhận được cái sự định của mình. Cho nên định là cái quả của thiền, và định cũng là nhân của thiền. Tại vì càng định nhập thiền càng dễ. Ta ngồi xuống cái người ta định tĩnh lên. Còn mình mới ngồi xuống cái ngó, ai tới sớm tới muộn gì đây. Có nhiều khi á, mình ngồi xuống chưa có báo chuông, ta kêu ngồi yên đi, chuông chưa báo mà cần gì, kệ ngồi đi. Thì cái người mà người ta có định là ta ngồi xuống không cần chuông gì hết, ngồi xuống là giữ im lặng liền. Cho nên lên chánh điện á, khi nào mình lên khóa lễ hàng tuần để tính chánh điện á, ai thiền ai không thiền biết liền. Cái người mà có định đó, người ta ngồi xuống, cái người ta tự ý thức đây là chánh điện, mình cần giữ yên lặng, người ta ngồi, người ta tĩnh lặng. Còn người ngồi kêu, sáng ăn gì chưa? Trời nãy tôi ăn cái bánh giòn ngon ghê vậy, sao mấy đứa cháu đi học sao ngồi xuống thiếu định, lên chánh điện rồi mà còn nói năng gì nữa. Cho nên lên chánh điện không được nói, phải giữ sự im lặng, tại vì người ta cần yên tĩnh, mình phải trợ duyên cho người ta. Trời ơi, nói từ dưới chai đường rồi nói lên tới chánh điện nữa, rồi tưởng sao tới hồi ông thầy bắt đầu thuyết pháp khiều nói tiếp. Ông thầy đã nói đúng đấy mà. Rồi cứ khiều ngồi nghe pháp cũng nói, đó là mình nhìn là mình biết người này thiếu định. Cho nên mình phải tập định. Ví dụ quý vị ăn cơm hàng ngày ở nhà cũng vậy, ngồi vô mâm cơm nha, đừng có ngồi xuống cái cầm đôi đũa liền. Ngồi xuống dù ăn mặn cũng sao hết. Ăn mình trước khi mình ăn cơm, mình chắp tay mình xá. Mình xá để mình trân trọng bữa ăn, và mình cảm ơn những người đã nấu cho mình bữa ăn, như vợ mình, con cái nấu xá. Đừng có ngại chuyện thôi gì ăn chay mới xá, chân mặn xá gì. Vậy là tu bạc tham à. Bất cứ bữa ăn nào chắp tay chào, cái này không có gì, chẳng qua là một sự cảm ơn, sự trân trọng. Rồi cầm chén cơm lên, thấy không? Muỗng cơm thứ nhất ăn cơm miếng cơm lạc, nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ hai nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba nguyện độ chúng sanh. Rồi xá xuống ăn thông thả, ngồi xuống chụp đôi đũa ăn, thiếu ăn thiếu định. Có nhiều khi ăn không có để ý, ăn nhầm trái ớt. Ăn xong đứng dậy, trời ơi cay quá, lăn xăng đi kiếm nước kiếm đồ, nó làm náo loạn lên cái bữa ăn. Cho là thấy người này thiếu định. Cho nên ăn cơm ta nhìn. Có nhiều khi cái người mà ta định đó ha, đang ăn cơm có sợi tóc, người ta cũng nhẹ nhàng, ta lấy sợi tóc ta để vô miếng giấy ta gói. Còn người mà thiếu định, trời trời gói nè, gói nè. Sao thiếu, mình thấy mà thiếu định. Sợi tóc có là gì đâu, mình la lên chi cho mọi người gớm nhờm rồi bỏ bữa ăn, nó có phải có lỗi không? Thậm chí con ruồi nó chết trong đó cũng không có gì gọi là mất vệ sinh cả, không ai chết vì con ruồi hết á. Đây này, này coi này đó, coi ra làm ăn ẩu tả vậy thấy không? Bởi tôi nói rồi, mình tóc hết, mình tóc hết, mình làm cho cái bữa ăn đó nó náo loạn. Cái người định là tóc làm vậy, ăn cơm cái gì không đúng, dây cung, con ruồi, sợi tóc, nhẹ nhàng lấy giấy gói lại. Rồi Pháp Hòa nói cái người có định nè, nhai cái gì đó dai quá, cứng qua nhà ông nội, không có ai mà nhổ ra cái cục để bạn hết trơn. Ta lấy giấy ta gói lại, ta giấu giếm làm sao để cho mọi người đừng có sanh cái sự gớm nhờm trong bữa ăn. Nhiều đó thôi là thấy người đó mọi hành xử có cái sự định tĩnh. Cho nên thiền là gì? Thiền không phải ngồi trên bồ đoàn 2-3 giờ đồng hồ. Thiệt là người có khả năng nhận từng giây phút trong cuộc sống lập tức, nghĩa là hành xử mọi vấn đề êm đẹp. Khách một chùa tự nhiên chạy ra hết cơm rồi, hết cơm rồi, mình làm cho cái người ta đứng đó người ta ngại, mình nhẹ nhàng, dạ chị cho em 5 phút 10 phút nha, chị ngồi chơi đi, em hâm thức ăn là em lo. Mình nói mà người ta thoải mái, người ta nhẹ nhàng, người ta không phải đến vì bữa ăn. Nhưng mà ta lỡ bộ ta tới rồi, mình la làng lên ta ngại ngùng vô cùng. Mình phải ứng xử cho như vậy. Cho nên cái người tu thiền rồi có cái định tĩnh rồi, ta ứng xử hay lắm. Cho nên tu không thể thiếu thiền. Mà cái chữ thiền ở đây muốn nói là khả năng dừng lại trước mọi cái sự phản ứng, để rồi chúng ta hành xử cho nó nhẹ nhàng, để không làm cho người khác khó chịu. Thí dụ mình vô chùa, cái ghế đầu bàn này nè, thầy trụ trì ngồi, lỡ cái Phật tử đó người ta không biết, ta tới ngồi không có sao đâu. Đừng có lợi nói chị đứng dậy ngồi để tội chết, qua đây thôi. Mình nói vậy làm gì?
cái người kia người ta ngại đó, người ta tới người ta muốn khóc luôn. Có một lần có bà gặp cái người đó, người ta muốn khóc luôn, nhưng người ta run rẩy lên, bị gì người ta không dám nói ra, mà không bà biết cái kiểu này là kiểu bị dọa rồi. Tội lỗi gì phải ngồi chiếc ghế đó mà ai định để đâu, thì tại mình trong chùa thì mình quy định cái chỗ đó là thầy ngồi. Thì bây giờ thí dụ cái vị đó không biết, mình để ta ngồi đi, rồi mai mốt là ta tới, hoặc là lát nữa mình nói chị lần sau chị có tới chị ngồi bên này nha, tại vì thường chỗ này quý thầy hay ngồi, mình ngồi cái quý thầy ngại, quý thầy cũng có chỗ, mình nói sao mà người ta nhận được cái điều mình nói. Tội lỗi gì mà phải ngồi ngay cái chỗ đó là mình nói một câu để người ta khó chịu. Cái đó không phải là mình gọi là mình hành xử đúng đâu. Mình thường gọi là tôi là Phật tử, tôi phải chỉnh mấy cái chuyện đó. Phải, Phật tử không có vậy. Phật tử là mình phải ứng xử cho thật nhẹ nhàng để làm cho người mới vào người ta không cảm thấy khó chịu với cái cách Phật tử. Chữ thuận là gì? Chữ thành là gì? Gọi là Phật tử thuần thành. Thuần thành là không có tạp. Thuần một chất, một chất của từ bi hỷ xả, ái ngữ nhẹ nhàng. Chứ tức cái đó là mình tới mình nạt người ta một câu, chị có biết chỗ này thầy ngồi, chị ngồi chị ổi chết chị nha. Trời, nhiều khi người ta lỡ vô trong chùa, ta lấy nhầm cái chén ăn cơm của thầy, mình nguyên cái chén là chút chén, ta vô chén thì cô thầy không được ăn. Mình làm như vậy là không có đúng. Mình làm gì không đúng, mình làm cho người ta cảm thấy rất là khó chịu. Ông thầy, ông ăn cái chén khác có chết đâu. Thậm chí có bữa đi ra chỗ ông có ăn, ông ăn chén giấy mà. Có gì đâu với cái chuyện đó. Cho nên thiếu định là không có thiền, mà không thiền là thiếu định. Cái thiền Pháp Hòa muốn nói là đừng, mình nhiều khi mình thiền cái mông, mình không thiền cái này. Ngồi cho giữ ra mà cái chỗ này nó không có phiền gì hết. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa nói mấy đứa nhỏ nó lớn cái xác mà nó không lớn cái chỗ này. Nhiều khi người Việt mình hay nói là lớn khôn. Con lớn là con phải khôn, còn lớn mà không khôn ta kêu gì? Già còn dại. Cho nên ngồi thiền á, đừng có ngồi đừng có ngồi cái bàn tọa. Có nhiều khi ngồi mà không thiền, ta kêu ngồi thiền, mà ngồi mà không thiền là cái chỗ này nó không làm việc. Chỗ này mà làm việc là ứng xử nhẹ nhàng lắm, không có mấy cái chuyện đó đâu. Ta tới ta nói chị ơi, cho em xin miếng cơm ăn dữ vậy. Trời đất ơi, Phật tử thuần thành. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa nói vậy em có cái ý gì vậy? Chứ Pháp Hòa chỉ góp ý. Nếu mình lỡ có cái chuyện đó thì mình nhớ là mình phản chiếu lại, nhìn lại đó, để mình chỉnh đốn cái đó, làm cho đạo tràng hưng thịnh. Hằng ngày mình cứ tụng hoài cầu cho Phật Pháp trường tồn, cửa chùa thanh tịnh. Mà chính mỗi thành viên chúng ta, giống như gia đình của mình đó, Phật gia hộ cho gia đình con bình an hạnh phúc. Mình ăn ở đâu, khi vợ vừa mở một câu là mình la làng lên rồi, hay chồng nói một câu là mình đã la làng lên rồi, thì mình ăn ở chỗ nào? Tuệ của Thanh Văn Bồ Tát Phật khác giống ở chỗ nào? Giống là ở cái chỗ trong sáng giống nhau. Khác là khác ở cái chỗ thu thập và tu tập. Không mà ví dụ như là hiểu là giống nhau hết á, lời nói một câu nói, nhưng mà cái đứa nhỏ 5 tuổi nó hiểu cách khác, nhưng mà khi nó lớn lên nó sẽ hiểu giống mình. Nhưng mà chẳng qua khi nó ở trình độ đó, nó từng bậc đó, nó chỉ hiểu tới đó thôi. Cho nên Thanh Văn hay Duyên Giác hay Bồ Tát hay là Phật, trí tuệ vẫn giống như nhau. Nhưng mà nếu cái vị đó ở một cái trình độ tiếp nhận như thế thì tu tập đến thế, rồi từ cái đó tu tập nữa cho đến một ngày trọn vẹn trí tuệ, thì trí tuệ cái vị đó giống trí tuệ của Phật. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, một ông bác sĩ và một đứa học sinh lớp 8 trí tuệ khả năng giống nhau, Nhưng mà bởi vì nó mới có mười mấy tuổi, nó học mới lớp 8, thì cái hiểu nó tới đó. Rồi từ đó nó làm cái bàn đạp, nó học lên tới lớp 9, lớp 10, tới trung học, tới đại học. Đến một ngày nó bằng ông bác sĩ, thì lúc đó nó bằng Phật. Nhưng mà trí tuệ nó giống như ông Phật. Có cái điều là ở cái mức tuổi đó, học tới đó, nó hiểu tới đó. Nhưng mà khi hiểu tới đó rồi, nó ngang, một lúc nào nó ngang bằng. Cũng giống như mình vãng sanh về Cực Lạc, cái người mà người ta tới cái chỗ thượng phẩm thượng sanh, rồi cái người mà thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh, hai trình độ nó khác nhau tới 8 bậc. Nhưng mà ở hạ phẩm hạ sanh và hàng ngày tu tập, nghe các vị thánh khuyên lên, từ đó tu lên hạ phẩm trung sanh, thượng sanh, rồi trung phẩm, từ từ lên tới thượng phẩm. Nó vậy thôi. Cho nên ở cái mặt bình đẳng là giống, nhưng mà trình độ tiếp nhận tùy theo khả năng. Thanh văn duyên giác. Mong thầy hoan hỷ giải thích cho con, Phật A Di Đà và Phật Thích Ca ai là người có trước? Rồi có trước để làm gì? Biết có trước, biết ông nào có trước để gì? Để gọi, ví dụ mình nói Phật Di Đà có trước, ông nghe ông lẽ gọi Phật Di Đà bằng bác. Phật Thích Ca có sao, kêu Phật Thích Ca bằng chú. Phật Di Đà có trước cũng là Phật, Phật Thích Ca có trước cũng là Phật. Nhưng mà Phật Di Đà chưa hề xuất hiện trong cõi đời của chúng ta. Cõi đời của chúng ta chỉ có một người xuất hiện thật sự, đó là Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà sở dĩ chúng ta biết được Đức Phật Di Đà là bởi vì Phật Thích Ca giới thiệu. Phật Thích Ca giới thiệu là ở Tây Phương Cực Lạc có một vị tên là A Di Đà. Và cũng không có xuất hiện ở đời này. Cho nên mình biết Phật Di Đà là qua sự giới thiệu của Phật Thích Ca. Còn Phật Thích Ca, Phật Di Đà có mặt lúc nào mình không biết. Cũng giống như bây giờ quý vị ở nước Mỹ rồi, quý vị giỏi lắm là biết lịch sử nước Mỹ một chút. Bây giờ Phật Di Đà có trước thì người ta hay dùng Phật Di Đà làm biểu tượng cho quá khứ Phật, Phật Thích Ca biểu tượng cho hiện tại Phật, Phật Di Lặc là biểu tượng cho tương lai Phật. Bởi vì khi nói tới ba thời quá khứ hiện tại vị lai thì người ta cần lấy một biểu tượng, một vị Phật nào để làm biểu tượng cho ba thời. Còn vị nào có trước có sau không có quan trọng. Cho nên trong kinh tại sao không nói ngày giờ năm tháng mà chỉ nói lúc mấy giờ? Tại sao không nói ngày mấy tháng mấy Phật Thích Ca nói kinh đó, mà tại sao lại nói là lúc mấy giờ có một vị nào đó, hay là một thời tôi nghe Đức Phật ở tịnh xá mà không nói ngày nào hết? Tại sao? Là bởi vì ngày giờ năm tháng mỗi chỗ nó khác nhau. Bây giờ ở đây là sắp sửa 9 giờ tối mà ở bên Pháp Hòa mới có 7 giờ. Và ở đây là bây giờ là 7 giờ tối thì Việt Nam hiện tại bây giờ á, xin lỗi đây 9 giờ Việt Nam bây giờ mới có 8 giờ sáng à. Như vậy mình nói giờ nguy hiểm, nhiều khi chạy về tới Việt Nam lúc mấy giờ 8 giờ sáng. Thì Việt Nam là hiểu 8 giờ sáng của Việt Nam. Cho nên Đông Tây Nam Bắc nói cũng không đúng, năm tháng ngày giờ nói cũng không đúng. Thì một câu gãy gọn là lúc mấy giờ, vậy thôi, chứ còn nói ra nhiều khi người ta còn lộn tùng phèo ngày giờ năm tháng. Quý vị hiểu được cái chỗ đó ha. Cho nên trứng gà có trước hay con gà có trước, tìm được không? Nếu mà nói con gà có trước, con gà phải nở từ trứng. Mà nếu nói trứng gà có trước thì trứng gà phải từ con gà. Trời ơi, tìm hoài tìm ra. Mà bây giờ tới một ngày nào đó phát minh ra, ô thì ra trứng gà có trước. Cuối cùng tiếng Mỹ nó nói what's the point. Mục đích để làm gì? Anh tìm ra được con gà với cái trứng để làm chi? cuối cùng anh cũng ăn con gà với trứng gà. Cho nên vũ trụ này có hồi nào, chừng nào nó tiêu diệt, nó tiêu diệt nó đi về đâu? Mình nghĩ mình đủ thời gian sống để tìm tòi những cái chuyện đó không? Rồi thí dụ giờ tìm ra được đi, thì con người mình vẫn sống bởi tham sân si. Vậy thì cái quan trọng chúng ta tìm trước là gì? Giải quyết tham sân si. Ở đây câu hỏi này tốt để có cái để hiểu, nhưng mà không hoặc không biết. Và xác định Đức Phật Di Đà chưa hề có mặt ở cõi đời của chúng ta. Chúng ta chỉ biết Phật Di Đà qua sự giới thiệu của Phật Thích Ca thôi. Theo lịch sử thì Đức Phật Di Đà là một ông vua, và ngài tu hành phát nguyện, và các thái tử con của ngài thấy cha phát nguyện cũng phát nguyện theo, và cuối cùng người cha trở thành Phật hiệu A Di Đà. Các người con tu theo cha và nguyện trợ duyên cho cha là bốn vị Bồ Tát, đó là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí. Bốn vị đó là bốn anh em, và phát nguyện trợ duyên tu theo cha, và các vị đã trở thành bốn vị Bồ Tát mà chúng ta thường nghe nói. Bây giờ chuyện nó thực hư sao mình không biết, nhưng ở đây chúng ta chỉ nhận các vị như những biểu tượng của sự tu tập, nhắc nhở chúng ta. Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, Phổ Hiền là hạnh nguyện, Quan Âm là từ bi, Thế Chí là hùng lực, Di Lặc là hoan hỷ, Di Đà là thanh tịnh, Thích Ca là tinh tấn. Thì như vậy chúng ta nhận diện các vị có cái hạnh để chúng ta tu tập. Còn các vị có thật hay không, có xuất hiện đời nào, mình hoàn toàn không có những cái tài liệu đó. Ngày tháng năm sinh, ngay cả mỗi năm 17 tháng 11 tổ chức lễ Phật Di Đà đó, mà mình kêu là vía Phật Di Đà cũng trật đó. Phật Di Đà có sanh ở cõi đời này đâu mà có ngày sanh. Vậy thì 17 tháng 11 thì từ đâu ra? Biết không? Quý vị biết không? Giờ Pháp Hòa nói cho đại chúng biết ha. Đó là ngày sanh của một vị tổ bên Trung Hoa, hiệu của ngài là Vĩnh Minh. Bởi vì ngài có một cái cách tu tập mà người ta nghĩ rằng ngài là Phật Di Đà tái sinh ở Trung Quốc, cho nên mới lấy sinh nhật của tổ Vĩnh Minh làm ngày sinh nhật của Phật Di Đà. Chứ còn Phật Di Đà có sanh ở cõi đời này đâu mà có ngày sanh. 17 tháng 11 là ngày sinh nhật của vị tổ tên là Vĩnh Minh Diên Thọ. Và người bởi vì người ta nhìn ngài, người ta thấy cái cách tu, cái công hạnh của ngài giống Phật Di Đà quá, và người ta nghĩ rằng Phật Di Đà là tái sinh, cho nên người ta lấy cái ngày đó làm cái lễ vía Phật Di Đà. Cũng giống như Phật Di Lặc. Phật Di Lặc là tương lai hạ sinh, mà tại sao mùng 1 Tết lại làm lễ vía Phật Di Lặc? Tại sao mùng 1 vía Phật Di Lặc mà trong cái đó Phật Di Lặc không chưa sanh? Làm sao có cái ngày sinh nhật mà tổ chức lễ vía? Đấy, cái đó là ảnh hưởng một ông cụ bên Trung Quốc nữa. Hòa thượng nó tên là Bố Đại, không ai biết ngài bị quá, bởi vì ngài quẩy trên cái vỏ của ngài một cái túi rất là to, cho nên người ta gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Ông Hòa Thượng có cái túi vải rất lớn, và khi đến cái ngày chết của ngài, cái ngày đó ông Hòa Thượng đóng tịch á, ông lên trên cái tảng đá ông ngồi, và ông nói tôi đây là Phật Di Lặc tái sinh, thường xuất hiện trước mặt mọi người mà không người nào biết tôi là ai. Ông mất ngay ngày mùng 1 Tết. Cho nên từ đó ta mới nói ô, cái ông này có cái hạnh vui vẻ hoan hỷ giống Phật Di Lặc, giống Bồ Tát Di Lặc, cho nên liền gọi Bố Đại Hòa Thượng là Phật Di Lặc hóa sinh ở Trung Quốc, và lấy ngày mùng 1 làm cái ngày vía của ngài. Đó là một ý. Ý thứ hai là Phật Di Lặc là người vui vẻ hoan hỷ, mà tốt nhất thì mình cần sự vui vẻ hoan hỷ, cho nên bưng Phật Di Lặc ra làm biểu tượng của ngày mùng 1 Tết, Xuân Di Lặc. Cho nên nhà chùa để mừng Xuân Di Lặc. Bởi vì Di Lặc là tượng trưng cho hạnh nguyện hoan hỷ từ thị. Chữ Di Lặc nghĩa là từ thị. Tại sao gọi là từ thị? Bởi vì khi mẹ ngài có mang ngài thì cái lòng từ của bà lớn vô cùng, cho nên gọi là từ thị. Bà người nữ có lòng từ, cho nên mới lấy mùng một. Chứ Phật Di Lặc có sanh đâu mà có sẽ chưa sanh mà. Cho nên mình gọi là Phật Di Lặc là mình gọi trước rồi đó. Người ta chưa tu chưa thành Phật còn sao kêu Phật? Cho nên trong kinh học kỹ, trong kinh chưa bao giờ gọi Phật Di Lặc, mà trong kinh gọi là Bồ Tát Di Lặc. Còn mình bây giờ mình gọi là Phật là bởi vì mình gọi trước, và bởi vì mình muốn gọi ba đức Phật của tương lai: quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật. Cho nên mình gọi Phật Di Lặc là mình gọi trước, còn đúng thì mình gọi là Bồ Tát Di Lặc, bởi vì ngài chưa thành Phật. Vậy quý vị rõ câu này chưa? Và câu hỏi cuối: mong thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu bài kệ nguyện hương, nguyện đem lòng thành kính, vân vân vân. Quý vị nào thuộc cái bài đó thì cái câu hỏi là: khi còn ở Việt Nam, con thường nghe quý thầy niệm hương luôn có câu chí tu học vững bền. Có một vài chùa ở đây khi vào buổi lễ thường hay mở tivi, con không thấy. Hiểu câu hỏi không? Cái bài kệ Việt Nam thường nghe là: nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phượng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Nguyện trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Cái vị Phật tử mới hỏi là: ở Việt Nam con nghe câu có chí tu học vững bền, mà sao qua đây con không nghe? Và câu trả lời là: bởi vì ở Việt Nam nó nóng cho nên nó có chí, qua đây lạnh chí chết. Được chưa? Vậy là giải quyết được vấn đề. Thật sự ra thưa đại chúng á, cái bài này á không phải là một bài kinh. Đây là một bài nguyện hương do các vị tổ viết ra. Các vị tổ viết ra cái bài nguyện hương này hoàn toàn bằng tiếng Việt, để nằm trong một quyển nghi thức của người Việt. Quý vị đi tìm những cái bài này trong sách tiếng Hán không có. Không có, tiếng Hán chỉ có cái bài nguyện thử diệu hương vân, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô biên chúng thanh văn, cập nhất thiết thánh hiền, duyên khởi quang minh đài, xứng tánh tác Phật sự, phổ hương chư chúng sanh, giai phát Bồ Đề tâm, viễn ly chư vọng nghiệp, viên thành vô thượng đạo. Cái bài đó có nằm trong cái tất cả quyển nghi thức, hay là những quyển nghi thức của Trung Quốc. Mình đa số nghi thức của mình ảnh hưởng người Trung Hoa, ảnh hưởng của nghi lễ của người Hoa. Nhưng mà đặc biệt khi các tổ của mình ở Việt Nam soạn một quyển nghi thức cho người Việt thì các tổ hoàn toàn dịch tiếng Việt và thêm vô một số bài do người Việt mình viết ra. Ví dụ cái bài này là một, cái bài này là một bài bằng hoàn toàn tiếng Việt mà không có trong bản tiếng Hán. Một cái vấn đề chúng ta đọc kinh thì có khi chúng ta thêm mà thỉnh thoảng chúng ta bớt. Cái này không có cái lỗi, mà bởi vì nó tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta thêm câu hay bớt chữ. Câu và ví dụ ha, cái câu chúng ta thường lễ các cổ á: nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại tổ sư. Tức là chúng con xin thành tâm đảnh lễ các vị tổ ở Ấn Độ, ở Trung Quốc, ở Việt Nam, gọi là Tây Thiên là Trung Quốc,
Đông Độ, xin lỗi, Tây Thiên là Ấn Độ. Đông Độ là Trung Hoa, Việt Nam là nước Việt của mình. Nhưng bây giờ mình qua tới hải ngoại, mình phải thêm câu: nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam hải ngoại lịch đại tổ sư. Bởi vì mình ra tới ngoài này thì có những vị hòa thượng tổ sư đã ra tới nước ngoài để truyền bá cho mình, thì mình thêm câu hải ngoại. Nhưng mà nếu mà ở trong nước đọc thêm câu hải ngoại cũng chẳng sao, lại luôn các ông tổ ở ngoài này. Quý vị hiểu được câu đó không? Bây giờ cái lễ cúng cô hồn của mình ở Việt Nam ngày xưa là đậu phộng nè, bắp nè, khoai lang là tất cả các món. Bây giờ qua nước ngoài cúng rồi nhớ thêm vài bịch chip, nhớ thêm vài lon coca, và nếu ngon nữa thêm một cái pizza. Vì có cô hồn. Cô hồn gì? Cô hồn Mỹ. Phật pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Cứ như vậy mà làm. Bây giờ mình thấy người ta thiếu mà mình thích câu đó, mình cứ thêm vô: chí tu học vững bền. Mà hình như là cái câu này á, cái nguyên thủy cũng không có. Có thể sau này mình thêm câu đó vậy. Chẳng hạn như cái bài mà đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, ở đây ai cũng biết bài đó phải không? Bài đó không hề có trong tiếng chữ Hán, vì bài đó là do một vị tổ người Việt Nam viết ra hoàn toàn bằng tiếng Việt. Cho nên quý vị đi tìm bản đó trong tiếng Hán không có. Đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, mà quý vị biết bài đó ai biết không? Hòa thượng Nhất Hạnh. Ngài viết cái bài đó năm ngày 24 tuổi. Mà bây giờ cái bài đó hầu như Phật tử Việt Nam nào cũng thuộc hết. Chúng con khổ nguyền xin cứu khổ, chúng con khổ nguyền xin tự độ. Ngoài tham lam sân hận ngập trời, phá si mê trí tuệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà lạc quốc. Sau này hòa thượng dựa theo cái bài cũ của ngài viết ngày xưa, ngài viết lại một cái bản mới nữa, nó có tính cấp thiết thực trong đời sống tu của mình hơn. Cầm đuốc thiên ra khỏi rừng mê, văn tư tu sinh huyết hành trì, thân miễn ý nôi về chánh kiến, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở, không cầu tha lực nữa, tự lực, cùng tăng thân sinh nguyện trở lại nơi cõi đời làm việc độ sinh. Giờ phút này sông núi chứng minh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Revise, update cái bài đó cho nó thiết thực trong cuộc sống của mình. Thế thì các bài sám, các bài kệ, các bài tụng do các tổ viết tùy theo mỗi hoàn cảnh để đưa vào một quyển nghi thức Việt Nam, đặc biệt là các bài sám. Quý vị có biết bài sám Vu Lan không? Đệ tử hôm nay vâng lời Phật dạy, bản đó không hề có trong tiếng Hán, vì đó là một bản kinh, một bản sám để tụng trong dịp lễ Vu Lan, do các tổ Việt Nam viết hoàn toàn ra tiếng Việt cho mình tụng. Đệ tử hôm nay gặp ngài khánh đản, một dạ vui mừng, bài đó cũng không hề có trong chữ Hán. Bài đó là do tổ Việt Nam viết ra hoàn toàn cho một quyển nghi thức tụng niệm của mình. Ở đây vị nào mà biết cái quyển nghi thức tụng niệm mỏng mỏng mà nghi thức ngắn ngắn, cầu an, cầu siêu, tịnh độ, vía Phật, Thích Ca, Đản Sinh, Xuất Gia, mỏng mỏng đó, quý vị nhớ quyển đó không? Quyển đó là quyển nghi thức tụng niệm đầu tiên bằng tiếng Việt xuất hiện tại đất nước Việt Nam. Và mở cái quyển đó ra, quý vị thấy hòa thượng chứng minh ngài thích tịnh khiết, ngài thích giác nhiên, ngài thích giác nguyên, những vị tổ ngoài Huế, những vị cao đức vào thời đó đã chứng minh cho cái quyển nghi thức tụng niệm đó ra đời. Và tới bây giờ mà ra tới hải ngoại, chúng ta vẫn in những cái quyển đó để có những cái nghi thức trong chốn chùa chiền. Thì hôm nay sẵn dịp câu hỏi này, Pháp Hòa cũng nói thêm để cho đại chúng, thứ nhất là mình rất là hãnh diện vì trong những bản kinh mình hoàn toàn bằng tiếng Việt. Mà nếu chúng ta tụng tiếng Việt, chúng ta hiểu liền, hiểu tức khắc, phải vậy không? Còn mình tụng tiếng Hán thì nghe nó hay nhưng mình không hiểu.
thì ai thâm nho giỏi hát thì ta tụng, còn mình không giỏi mình tụng tiếng Việt hoàn toàn có sao đâu, Phật nghe được hết các thứ tiếng. Bằng chứng là mình khổ, mình tới xin Phật mình đâu có nói tiếng Hán, nói hoàn toàn tiếng Việt mà. Phật ơi con khổ quá, Phật cứu con. Mình khổ này khổ nọ. Cho nên thưa đại chúng, hôm nay nhân câu hỏi này thì Pháp Hòa cũng xin thưa là bây giờ tiếng Việt Nam mình, người Việt mình đã dịch ra rất nhiều những bản kinh ra tiếng Việt rồi. Đại chúng nên tìm những bản kinh đó để chúng ta trì tụng hàng ngày, để những lời kinh đó thật sự thấm nhập trong tim mình. Có thấm mới nhớ, không thấm thì không nhớ. Mà nhớ rồi thì chúng ta ứng dụng nó hay hơn. Còn mình tụng những cái tiếng Hán hay, nhưng mà trừ trường hợp mình hiểu nghĩa. Còn nếu mình không hiểu thì mình tụng thì có âm điệu, có phước, nhưng mà cái lợi mà chúng ta thấm nhuần nó không bao. Là mình có, nếu mà ai thay đổi được những cái bản tiếng Việt thì rất hay. Ví dụ quý vị tụng cái bài Nhất giả lễ kính chư Phật, nhớ không? Nhị giả tương tán Như Lai, Hòa Thượng Trí Tịnh dịch rồi. Hòa Thượng Trí Tịnh dịch cái bài đó ra bằng tiếng Việt rồi. Phổ Hiền nguyện lớn sẵn dành 10 môn, một là nguyện lại Thế Tôn hiện thân trước Phật hết lòng kính tin, hai khen Phật đức rộng thinh, lời hay tiếng tốt tận tình ngợi ca, ba nguyện sắm đủ hương hoa tràn phan bảo cái dân ra cúng dường. Hòa Thượng dịch cái bài đó đó, quý vị nào mở kinh Địa Tạng Hòa Thượng dịch ra thấy cái bài đó trong đó, ngài đã dịch ra tiếng Việt cho mình. Còn không thì mình tụng ngắn lại: một quyền lễ kính Như Lai, hai quyền xưng tán công dày Thế Tôn, ba quyền tu phước cúng dường, bốn quyền sám hối nghiệp vương tội trần, năm quyền tùy hỷ công huân, sáu quyền thỉnh chuyển pháp luân độ đời, vân vân. Cho nên tiếng Việt đã có, giờ mình tôn tiếng Việt rất hay như thường. Thôi thì thời gian cũng đã hết và câu hỏi cũng đã xong. Xin một lần nữa được cảm ơn ban tổ chức. Còn nữa không? Hên quá. Xin cảm ơn quý cô chú trong ban tổ chức đã hy sinh thời gian công sức để tổ chức một buổi chiều hôm nay. Và Pháp Hòa cũng xin biết ơn tất cả quý cụ, quý bác, quý cô chú, quý anh chị, toàn thể đại chúng đã dành cho Pháp Hòa nhiều cái tình thương, bằng cách là quý vị đã dành trọn một buổi chiều hôm nay để chúng ta được thăm nhau và chia sẻ Phật Pháp. Và trong khi chia sẻ, nếu có gì sơ sót, ngưỡng mong đại chúng bỏ qua cho. A Di Đà Phật. Và bây giờ chúng ta xin hồi hướng. Nguyện